Thì hôm nay chúng ta học về phần oai nghi. Oai nghi nó nằm về thiên sau, và oai nghi này nó thuộc về là oai nghi của vị Sa-di-ni. Thì bởi vì nếu mà về Sa-di và oai nghi đó, bên Tăng thì có ngài Vân Thê soạn, còn bên Ni của chúng ta thì có ngài Đọc Thể, có nghĩa là bộ luật này chúng ta được học từ ngài Đọc Thể soạn ra. Thì tôi cũng muốn nói thế này, bởi vì nếu nói về oai nghi, trước hết chúng ta phải biết oai nghi là gì. Người xưa ta định nghĩa hai cái chữ oai nghi rất là ngắn gọn, có oai đáng kính, có nghi đáng sợ, đó là người xưa định nghĩa như vậy. Còn chúng ta bây giờ thì nói cái chừng nó chưa đủ, mình bây giờ thì văn vẽ hơn, hỏi oai nghi là gì? Oai nghi là nét sống đẹp của người xuất gia, được thể hiện qua đi đứng nằm ngồi. Đó là một người mà có cái tư cách đẹp, có cái nét sống đẹp thì phải được thể hiện qua đi đứng nằm ngồi, đó gọi là oai nghi. Nên nó nói rằng là gìn giữ oai nghi một cách tế, nghĩa là gìn giữ oai nghi tế hạnh, là gìn giữ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi. Và trong cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của mình thì nó gồm trong là nhất cử, nhất động, tất cả nằm trong đấy hết. Thì tôi thích nhất khi mà đọc Kinh Kim Cang, mở đầu là Đức Thế Tôn sau khi thọ trai xong về rửa chân, rửa bát, rửa chân, nghĩa là diễn tả cái đó là diễn tả gì? Qua oai nghi. Mà cái oai nghi của chúng ta mình được thúc liễn được do từ đâu? Từ cái nhiếp niệm của mình. Mà vì sao chúng ta nhiếp niệm được? Nhờ cái chỗ trụ tâm của chúng ta đó. Cho nên khi nói tới oai nghi là chúng ta phải biết rằng nhờ mình biết nhiếp niệm, nhờ mình có trụ cái tâm của mình, cho nên trong tứ oai nghi của chúng ta được điềm đạm. Cũng như sư ông nói rằng trong thanh quy, xong tóm lại là đi đứng nằm ngồi, nói năng đều phải nghiêm trang tề chỉnh. Nhưng mà nói một cách ngắn gọn như vậy, đôi khi chúng ta lại không biết hết, thì mình có thể nương vào những cái điều giới, điều luật của chư tổ đúc kết cho chúng ta, để chúng ta có thể khai triển trong cái cuộc sống hôm nay của chúng ta. Thiên dưới là môn oai nghi. Phật chế định rằng giới luật của ni chúng nghiêm hơn đại tăng, do vì chánh pháp có liên hệ đến sự tăng giảm. Khảo xét kỹ về thánh điển sẽ tự thấy được rõ cái sự chế định kia. Nếu Sa-di-ni tự mình không biết chỗ để thực hành thì không cho thọ giới cận viên, vì cái việc của đại tỳ kheo ni lại khó làm hơn. Phải cho họ học thuộc biết rồi mới cho thọ phụ túc. Nếu mà họ không biết mà liền vì họ trao cho giới cụ túc thì thế gian sẽ bảo rằng Phật pháp dễ hành, á tăng dễ làm. Thế cho nên Sa-di-ni trước hết phải tôn sùng lời giáo huấn. Những cái điều tắc ở dưới đây, những điều tắc ở dưới đây là rút từ trong Kinh Đại Ái Đạo Sa-di-ni Giới Văn và phần thứ hai của oai nghi của tỳ kheo. Lại ở trong Sa-di-ni của ngài Vân Thê, ở trong Sa-di yếu lược của ngài Vân Thê, phàm Sa-di-ni có thể thông dùng được cũng trọn và gom lại. Bởi vì do đời mạt pháp, như chúng tình thì nhiều giải đãi, nghe nhiều thì đâm ra chán, lại sợ văn tự dườm ra, do đó mới tóm yếu lại, nhưng vẫn phân loại để cho dễ đọc và học. Nếu ở trong đó có chỗ nào chưa đủ thì theo cái nghĩa đó bổ túc vào một hai. Vị nào ưa thích xem rộng thì tự mình xem xét toàn quyển lục. Đây là cái bài tựa do Ngài Đọc Thể viết. Bài này là của Ngài Đọc Thể, có nghĩa là của cái người soạn ra giới Sa Di. Thì khi mà chúng ta nói như vậy thì các vấn đề phải thấy là cái bước đầu, cái nền tảng cho một vị Sa Di phải nói là làm móng rất là vững vàng. Nếu mà cái nền tảng của một vị Sa Di không được bồi đắp, không được xây dựng vững vàng, thì sau này cái ngôi nhà hoặc là năm tháng trôi qua đi, năm tháng chất chứa thêm nhiều, thì cái vị Sa Di đó không được xây móng vững thì dễ bị soi mòn. Nhớ vậy. Cho nên khi mà dạy cho những cái vị sơ cơ phải dạy thật là kỹ. Còn chúng ta bây giờ nghe như quý vị ở đây đa số là tỳ kheo, đa số là những vị lớn tuổi, nhưng mà chúng ta nghe để hiểu được cái nền tảng, cái cội nguồn, cái gốc rác, để chúng ta có thể thấy được những cái gì hay và mình có thể bổ sung vào trong cái cuộc sống của mình. Thì đây chỉ là cái bài tựa. Vì sao ở đây nó có cái thiên hạ? Bởi vì cái thiên thượng là nói về mười giới của Sa Di Ni. Thì qua cái phần mười giới của Sa Di Ni rồi thì nó lại là hạ thiên, còn kêu là thượng thiên. Thì nói về cái cửa Oai Nghi, thì chữ Oai Nghi hồi nãy đã giải thích rồi. Thì Ngài Đọc Thể đưa ra nói Đức Thế Tôn dạy về giới luật của ni chúng nghiêm hơn đại tăng. Anh ta mà người ta giới của người ta chỉ có 200 bao nhiêu đó thôi, giới của mình là tới 348 giới. Đã giữ những cái giới của bên tăng, nghĩa là bên tăng vi phạm cái Phật chế là chế lên cho mình, xong rồi mình sáng tác thêm nữa, do đó cộng lại gồm có 348 giới. Thì các vị học sâu vào trong giới đó, vì trong này có những vị Sa Di ngũ giới, cho nên tôi không có nói rộng được, chỉ nói một cách ngắn gọn vậy thôi. Nên nghiêm hơn là như thế nào. Thì ở đây cũng muốn kể cho các vấn đề nghe. Nhớ là đến cái thời của Ngài U-ba-cúc-đa đó, là cái người mà cuối cùng để mà luật, bộ luật nó bị phân chia đó. Thì bây giờ Ngài U-ba-cúc-đa nghe nói là Bà Ni Đề. Bà Ni Đề là sống ở trong cái thời của Đức Thế Tôn, cho nên bà mới chứng kiến được cái cảnh Đức Thế Tôn chế giới, và đồng thời cũng biết được cái nhóm lục quần tỳ kheo tăng cũng như ni. Cho nên U-ba-cúc-đa mới đến để mà gặp Bà Ni Đề hỏi. Bà Ni Đề bà không chịu trả lời liền. Bà hẹn một ngày đẹp trời thì các ông hãy tới đây, tôi sẽ giải thích cho nghe. Thì đến ngày đó các vị tỳ kheo đi cùng với U-ba-cúc-đa. Thì đi vô thì bà đóng cửa, gõ cửa thì bà nói cứ vào. Cho nên U-ba-cúc-đa mới xô cái cửa đi vô. Vô ngồi xuống thì mới hỏi, bây giờ bà có thể cho biết lục quần tỳ kheo trong thời của Đức Thế Tôn như thế nào không? Thì Bà Ni Đề mới đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Bà Ni Đề nói rằng là các vị lục quần tỳ kheo vào thời của Phật, tuy là những vị đã vi phạm vào những giới điều để cho Đức Thế Tôn chế, nhưng tôi bảo đảm với các vị là họ xô cái cửa không giống các vị đâu. nên mọi người ai cũng quay lại, thì té ra bà treo một cái, bà để một cái đèn dầu nó nằm ở trên cửa, và các vị này xô ra và dầu nó trao đổ, nó rớt dầu xuống. Thì bà đi đề nói là nếu mà lục quần vào thờ của Đức Thế Tôn á, xô cái cánh cửa đó, dầu không rớt một giọt. Thì thử tưởng tượng mình bây giờ, mà trong khi các vị đó xô cửa vào, dầu nó chỉ trao rớt xuống, mình bây giờ giá mà rớt xuống chục luôn lửa mình cũng không hay nữa. Xong rồi mình la làm mình chạy lấy giờ thay vì đi hỏi Phật Pháp là lo mà cứu lửa. Bởi vì sao? Là nói lên đến cái hành động của mình nó không được đầm thấm. Các anh đề biết có những vị mà cái chủng tử họ thuần á, mình nhìn cái dáng của họ điềm đạm, họ nói năng cũng điềm đạm. Quý vị có thấy gì đó không? Tôi không có so sánh thời bây giờ, tôi chỉ so sánh những cái vị mà tôi biết. Như hồi xưa tôi còn nhỏ, ở trường tôi có cái bà hiệu trưởng, bà nhìn bà là có cái dáng dấp của quý sư bà rất rõ. Thì tôi thì bây giờ là ở chùa rồi, tôi đi học, thì bà hiệu trưởng là bây giờ là trường, vị nào ở Nha Trang là biết là bà ở trường nữ trung học Nha Trang. Bà rất là hiền, bà nói năng rất là nhỏ nhẹ, và nhìn bà nó có một cái nét, mà cái nét đó người ta nói là cái đức đó. Thì ngày xưa mà cái giáo dục ở ngoài đời đó, một vị hiệu trưởng người ta cũng chọn những người mô phạm, những người có đức. Hà huống là người xuất gia của chúng ta, mình phải như thế nào? Cái cách điềm đạm, cái làm việc mà của mình nó từ tốn á, nó thể hiện lên cái lời đó. Không phải tự nhiên chư tổ chịu khó mà gom góp những phần luật, là bởi vì nghi của mình bây giờ nó cũng hơi sao đó ha. Cho nên bây giờ là phải soạn ra nhắc lại, phải lo nhắc lại lời Phật dạy đầu tiên. Chúng tôi không nhắc lời Phật nói không chịu nghe, nên phải đưa ra Phật rõ ràng là Phật chế ha, còn nhắc nè. Sở dĩ mà chánh pháp có sự liên hệ đến sự tăng giảm đó ở đây là Phật ở đây là nối liền nói là sở dĩ mà giới luật của ni có cái sự nghiêm khắc là do chánh pháp có sự liên hệ đến sự tăng giảm. Thì khi đọc đến đây các vấn đề có nghĩ là liên hệ cái gì không? Thì bây giờ trở lại về bát chủng pháp. Trong bát chủng pháp đó là đã hết ba cái là nói lên cái tâm kiêu mạn ngã mạn của người ni mình rồi. Người ni của mình á, khi mà chưa được cái gì thì theo cuối lò, được cái gì rồi thì sao? Vên cái mặt lên, không coi người ta ra gì. Cho nên cái đầu tiên hết là dù 100 tuổi hạ cũng phải cung kính lễ bái tâm tỳ kheo tăng, bởi vì ni mình cái tâm ngã mạn này. Người kế đó là mình không được cái gì quở trách mắng nhiếc ngăn người ta từ tứ, bởi vì cái miệng người ni của mình sao? Mình mà khen ai mình đưa người ta lên cúp lên mây, mình mà chê ai mình hạ đệ người ta xuống, mà trong khi người ta tăng người ta đang làm Phật sự, mình là cứ đi vô tự mình làm dò từ trong sư tử dòi ra. Cho nên Phật chế ngay từ xưa đó, ngay thời của Ngài đó. Rồi thêm cái nữa, nghĩa là ni của mình không có được chỉ trích lỗi của bên kia là mắng nhiếc, ở trên là mắng nhiếc, ở sau là chỉ trích lỗi. Mình hãy chê hay chỉ trích, mình làm thì không được mà mình chê. Để ý coi một cái đám sáng nào mà không có cái thầy nhúng vô là thôi, mình nó sao lượng thượng. Cái thầy đứng lên tổ chức cái đâu đó nó gọn gàng, mình chỉ có nước thành đường bếp nước chức định, còn mọi tổ chức đồ là cho nó êm thấm. Là bởi vì sao? Mình mà leo lên mình làm bắt đầu á, tăng mình không dám chê, bác cũng thấp thẳng hoi rồi, ni mình chê với nhau, bả mà làm gì người kia nghe bả mà làm gì, thôi chị làm đi, rồi đó cứ như vậy. Cho nên nó bác nhắn lên là cái đó là cái gì, cái tập khí của mình. Cho nên ở đây mới nhắc lại chánh pháp mà có cái sự tăng giảm, chỉ cố làm cuối câu là vì do chánh pháp có liên hệ đến sự tăng giảm kia, liên hệ đến sự tăng giảm nào liên hệ đến sự tăng giảm thì hồi nãy đã nói rồi đó, là vì người nữ mình xuất gia không phải tự nhiên Phật pháp bị suy vi 500 năm. Đừng có nghĩ là người nữ mình bước chân vào chùa là bị Phật pháp suy vi 500 năm, mà do những bất khí người nữ của mình ưa chỉ trích lỗi lầm, ưa khen ưa chê. Ai nhớ dùng cái đó dùng. Nếu mà mình mà không có những cái đó là bảo đảm mình đi tu bao nhiêu Phật pháp cũng không suy vi. Phải nhớ rõ được cái điều này. Nhiều khi mình nó lo nhớ, mình không có biết nguyên nhân, mình cứ nghĩ mình cũng có cái mặc cảm. Hồi xưa tôi mà chưa có nghiên cứu kỹ cái này, tôi cũng có mặc cảm. Tôi đi đâu mà thấy trời ơi, tăng sao có một phần, ni sao cố ăn sao phần mà tôi không ưa đến nữa. Tôi cứ bị mặc cảm là ni mình đi tu đông quá Phật pháp suy vi. Nhưng khi tôi nghiên cứu là tôi thấy rõ ràng là vì sao Phật pháp suy vi, là bởi vì cái người nữ của mình nhiều chuyện lép xép đó. Giờ bỏ cái nhiều chuyện lép xép đi thì tu bao nhiêu cũng được, phép không sợ.